Bộ Bản Duyên Vậy, kinh số 211, kinh Pháp Cú Thí Dụ, Hán dịch đời Tây Tấn Sa Môn Pháp Cự và Pháp Luật, quyển 1, phẩm 1, vô thường, thí dụ 1. Thuở xưa, trời Đế Thích bỗng nhiên mất đi năm đức tướng, nên tự biết mình sắc mạng chung, tái sanh vào thai một con lừa, trong nhà người thợ làm đồ gốm. Năm đức tướng là gì? Một, hào quang trên thân mất. Hai, hoa trên đầu khô héo. Ba, không còn ưa thích chỗ ngồi của mình. Bốn, mồ hôi nách chảy hôi dơ. Năm, bụi bám trên thân. Đế Thích nhân năm việc này biết phước mình đã hết nên rất lo buồn. Ông nghĩ trong tam giới chỉ có Phật mới cứu độ được khổ ách cho chúng sinh, nên vội chạy đến chỗ Đức Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn đang tọa thiền nhập phổ tế tam muội trong thạch thất trên núi Kỳ Xà Quật. Thiên Đế đến nơi gặp Đức Phật, liền cúi đầu đảnh lễ, phủ phục sát đất, chí tâm quy mạng Phật Pháp Tăng. Trong khoảng thời gian cuối mình làm lễ, Thiên Đế mạng chung, thần thức liền nhập vào thai một con lừa, trong nhà người thợ đồ gốm. Lúc ấy lừa mẹ tự bức đứt dây, chạy loạn vào chỗ đồ gốm chưa nung, làm đổ vỡ rất nhiều. Người chủ rất giận, bèn xách cây lực đánh, lừa mẹ nhân đó bị sảy thai. Thần thức của Thiên Đế liền thoát khỏi thai lừa, nhập lại thân cũ, đầy đủ năm đức tướng như xưa. Đức Phật trong lúc định ta mộ biết việc đó, tám tháng lành thay ngày Thiên Đế, ông có thể đến lúc sắp mạng chung biết quy mạng tam bảo, tội nghiệp đã xong, không còn thọ phổ báo nữa. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói bài kệ: các hành vô thường là pháp thịnh suy, sinh thì phải tử, diệt là an vui, như nhà thợ gốm. Nắng đất làm đồ, tất cả đều hoại, mạng người cũng thế. Đế Thích nghe kể xong, liền biết yếu nghiệp vô thường, thông lệ biến đổi tội phước, hiểu rõ tội gốc thịnh suy, tuân theo lý đạo tịch diệt, hoan hỷ phục trì chánh pháp, đắc quả tu đà. Thí dụ 2. Thuở xưa, Đức Phật trú tại Tinh Xá, nước Xá Vệ, thuyết pháp cho hàng trời, người, trần, quỷ. Lúc ấy, mẹ vua Ba Tư Nạp tuổi hơn 90, chợt lâm trọng bệnh. Vì trị không đúng thầy đúng thuốc, nên đã qua đời. Vua và quần thần theo pháp làm lễ tang rồi đưa đi an táng. Tang sự xong, vua và quần thần trở về, ghé ngang qua chỗ Phật. Lúc ấy, vua cởi mũ, tháo giày, bước đến làm lễ bên Phật. Đức Phật mời vua ngồi xuống rồi hỏi: vua từ đâu đến mà quần áo xốc xếch, vẻ mặt tiều tụy, sao lại ra nông nỗi này? Nhà vua cúi đầu đáp: Thái hậu, mẹ con tuổi hơn 90, mắc phải trọng bệnh, vừa mới qua đời. con đưa linh cữu ra mộ, rồi trở về ghé qua đây thăm Đức Thế Tôn. Đức Phật bảo với vua: từ xưa đến nay có bốn việc đáng sợ nhất, đó là sinh ra rồi phải già chết gầy guộc, bệnh phải héo hon hình dung, chết thần thức đi mất, xa lìa thân thuộc. Đó là bốn việc chẳng hề cùng người. Vạn vật vô thường, không kể già lâu, mỗi ngày trôi qua, mạng sống lần dài như nước non sông, ngày đêm chạy mãi không ngừng. Mạng người mau qua cũng như vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: như sông chảy mau, theo dòng trôi mãi, mạng người cũng thế, qua không trở lại. Rồi Đức Phật nói với vua: mọi vật trên đời đều như vậy, không có cái gì trường tồn. Mọi người đều phải chết, không ai tránh được lệ này. Các vị Phật, chân nhân, tiên ngũ thông, quốc vương hồi xưa, nay có còn đâu? Vua không nên buồn thương vô ích, có hại đến thân mình. Làm người con hiếu, thương yêu cha mẹ quá vãng, thì phải làm phước, tu tạo công đức, hồi hướng cho cha mẹ, như là chuẩn bị lương thực gửi cho người thân lúc đi xa. Nghe Đức Phật dạy xong, vua và quần thần đều hoan hỷ, không còn lo buồn. Những người đến nghe pháp đều thấy được đạo. Thí dụ ba, thời xưa Đức Phật trú trong vườn trúc tại thành La Diệu Kỳ. Một hôm, ngài cùng các đệ tử nhận lời thỉnh vào thành họ trai thuyết pháp. Xế chiều, Đức Phật và các đệ tử ra khỏi thành. Trên đường đi, gặp một người đang lùa một đàn bò vào thành. Đàn bò mập mạp ăn no đủ nên nhảy nhót đùa bỡn cùng húc nhau. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói kệ rằng: như người cầm gậy chăn dắt nuôi bò, già chết cũng vậy, lùa mạng sống đi. Trăm ngàn chẳng một, dòng trái gái khi có tài sản, khỏi già chết đâu. Sự sống ngày đêm, mạng tự lầm giảm, tuổi họ tiêu hoạt như ao rút cạn. Đức Phật về đến vườn trúc, rửa chân rồi ngồi xuống. A Nan ra trước đảnh lễ thưa hỏi Đức Thế Tôn: ban nãy giữa đường ngài có nói lên ba bài kệ, chúng con vẫn chưa hiểu lắm, xin ngài từ bi khai thị cho. Đức Phật hỏi: này A Nan, ngươi có thấy người ta lùa đàn bò đi không? A Nan đáp: bạch Đức Thế Tôn, dĩ nhiên là con có thấy. Đức Phật giảng dạy: này A Nan, đàn bò đó là của một nhà hàng thịt, vốn có cả ngàn con. Mỗi ngày ông chủ đều cho người lùa ra ngoài thành tìm nơi cỏ tươi, nước trong cho chúng ăn uống để chúng lớn mập, rồi mỗi ngày chọn ra các con to béo đem giết lấy thịt. Số bò bị giết đến nay đã hơn phân nửa, mà những con còn lại vẫn không hay biết, cứ lo đấu hút lẫn nhau, nhảy nhót kêu rống. Ta vì thương cho chúng ngô si vô trí nên mới nói lên bài kệ đó. Này A Nan, đâu phải chỉ có đàn bò đó vô trí thôi, mà người đời cũng như vậy. Họ chấp trước bản ngã, không biết vô thường, ham ăn, ham uống, dùng năm dục để cung dưỡng thân mình. Tâm ý thoảng hơi trở lại gây ra tai họa. Vô thường tốt nghiệp không hẹn chợt đến, mà họ vẫn mờ mịt không biết, thì có khác chi với đàn bò kia. Lúc ấy trong hội chúng có 200 tỳ kheo tham đắm lợi dưỡng, nghe được bài pháp này liền tự sách tấn lấy mình, do đó chứng quả A-la-hán về được lục thông. Còn đại chúng đều xúc động bước ra đảnh lễ Đức Phật. Thí dụ 4. Thuở xưa Đức Phật thuyết pháp cho các hàng đệ tử ở khu lâm viên Kỳ Đà Cấp Cô Độc, nước Xá Vệ. Lúc ấy có con gái của một vị phạm trí, tuổi khoảng 14-15, đoan chính, thông minh, rất được cha yêu mến, bỗng lâm bệnh nặng, đột ngột chết đi. Đồng thời ruộng của vị phạm trí đó đang mùa lúa chín cũng bị lửa ma trời đốt cháy hết sạch. Tai nạn dồn dập, vị phạm trí vô cùng đau buồn, tâm ý hoảng loạn như người phát cuồng, không cách gì giải tỏa nổi. Ông nghe người ta nói Phật là đại thánh, thầy của cả trời người, hay thuyết pháp giúp cho chúng sanh hết phiền não, khỏi khổ đau, nên tìm đến chỗ Phật nhờ giúp đỡ. Đến nơi ông đảnh lễ rồi quỳ xuống thưa: bạch Đức Thế Tôn, con vốn hiếm muộn, chỉ có một người con gái sớm hôm an ủi, thế mà nó bỗng lâm trọng bệnh bỏ con ra đi. Tình cha con quyến luyến là lẽ tự nhiên, nên con vô cùng khổ não, xin Đức Thế Tôn oai thần giáo hóa giúp cho con giải tỏa nỗi đau buồn. Đức Phật bảo phạm trí: trên đời có bốn việc không thể lâu dài, đó là bốn việc gì? Một, trường tồn ngoại diệt. Hai, giàu sang phải nghèo hèn. Ba, hội họp phải chia ly. Bốn, khỏe mạnh rồi phải chết. Rồi Thế Tôn nói kệ: trường tồn phải diệt, cao sẽ đổ ngã, gặp rồi ly biệt, sinh ắt tử vong. Ông phạm trí nghe xong tâm ý khai ngộ, xin Phật xuất gia làm tỳ kheo. Đức Phật hoan hỷ hứa khả bảo: lần thay hãy lại đây tỳ kheo. Phạm trí râu tóc liền tự rụng thành tướng Sa Môn, sau đó nhờ nỗ lực quán chiếu lý vô thường, chẳng bao lâu ông chứng quả A La Hán. Thí dụ 5. Thuở xưa Đức Phật trú trên núi Kỳ Sà Quật thành La Diệt Kỳ. Lúc ấy trong thành có một nàng kỹ nữ tên là Liên Hoa. Nàng này nhan sắc đoan chánh, cả nước không ai sánh bằng. Thanh niên con em các nhà quyền quý ai cũng hâm mộ tranh nhau tìm đến. Một hôm nàng Liên Hoa bỗng sinh tâm lành, đòi bỏ việc đời xuất gia làm tỳ kheo ni. Nàng từ bỏ tất cả tìm đến núi Kỳ Xà Quật, nơi Đức Phật đang cư trú. Giữa đường gặp một dòng suối mát, nàng Liên Hoa liền ghé lại uống nước rửa tay. Làn nước trong xanh long lanh hiện lên bóng dáng của nàng, vẻ mặt hồng thắm, mái tóc mượt xanh, thân hình cân đối hoàn hảo. Tự thấy nhan sắc xinh đẹp của mình, nàng Liên Hoa hối tiếc nghĩ rằng: ta sinh ra có được nhan sắc mặn mà như vậy, sao lại nỡ bỏ đi để làm sa môn? Ta nên nhân lúc còn trẻ mà hưởng thụ, cho thỏa mãn những khao khát riêng mình. Nghĩ như vậy xong, nàng liền đi về. Đức Phật biết Liên Hoa có thể độ được, nên hóa ra một thiếu nữ nhan sắc tuyệt trần hơn xa Liên Hoa. Từ phía khác đi ngược chiều lại, Liên Hoa trông thấy vô cùng yêu mến, liền hỏi thăm người hóa ra đó: nàng từ đâu đến, chồng con cha anh ở đâu mà đi một mình không ai đi cùng vậy? Người hóa ra đáp: tôi ở trong thành có việc ra ngoài, nay định trở về nhà. Chị em mình tuy chưa quen nhau nhưng có thể cùng về chung. Gần đây có bờ nước, chúng ta trước hãy đến đó nghỉ ngơi trò chuyện. Liên Hoa đáp: vậy thì hay lắm. Hai người cùng đến bờ nước chuyện trò tâm sự. Một lát sau, người hóa ra mệt mỏi tựa vào gối Liên Hoa ngủ. Không ngờ mới đó mà thiếu nữ đã chết, thi thể sình lên hôi thối, dòi bò lúc nhúc, răng tóc rụng rời, tứ chi tan rã. Liên Hoa trông thấy hết sức kinh sợ, thầm nghĩ: người đẹp như vậy mới đó mà đã không còn, nàng ta còn vậy, thân ta há bảo đảm dài lâu. Phải nên đến chỗ Đức Phật để tinh tấn học đạo. Đến nơi, nàng cúi sát đất đảnh lễ Đức Phật, xong bèn thuật lại đầy đủ những việc đã thấy. Đức Phật nói với Liên Hoa: người ta có bốn việc không thể nương cậy, đó là bốn việc gì? Một, trẻ trung rồi phải già yếu. Hai, mạnh khỏe rồi phải tử vong. Ba, thân thuộc vui vẻ phải xa lìa. Bốn, của cải tích trữ phải phân tán. Bây giờ Đức Phật liền nói kệ: già thì sắc suy, bệnh khiến thân hoại, khi mạng đã hết rồi thân đã hư hoại. Thân có gì quý, đồ dơ tuôn chảy, bị bệnh tật phủ vây, chịu họa già chết, buông lung theo dục, tăng thêm điều phi pháp, đâu biết sự đổi thay, thọ mạng vô thường. Dầu là con ruột, cha mẹ, anh em, khi chết đến nơi không nương ai được. Nàng Liên Hoa nghe pháp xong hân hoan giải ngộ, quán thân như hủy hóa, mạng sống chẳng dài lâu, chỉ có niết bàn là an ổn vĩnh cửu, nên đến trước Phật xin xuất gia làm tỳ kheo ni. Đức Phật nói: lần thay, tóc Liên Hoa liền tự rụng thành tỳ kheo ni. Sau đó nhờ công phu tư duy thiền quán, tỳ kheo ni Liên Hoa đã chứng quả A La Hán. Những vị được nghe pháp trong pháp hội, ai nấy đều hoan hỷ. Thí dụ 6. Thuở xưa, Đức Phật thuyết pháp trong vườn trúc tại thành Vương Xá. Lúc ấy có bốn anh em Phạm Chí đã chứng được ngũ thông, tự biết sau 7 ngày nữa mình sẽ chết. Do đó họ cùng bàn với nhau rằng: sức của ngũ thông có thể làm nghiêng lệch trời đất, nắm giữ mặt trời mặt trăng, dời núi cao, ngưng sông chảy, vân vân, không việc nào là không làm được, lẽ nào tránh không khỏi cái chết này sao? Người thứ nhất nói: tôi sẽ lặn xuống biển, trên không xuất hiện, dưới không đến đáy. Ở giữa lưng chừng biển thì quỷ vô thường làm sao biết chỗ mà tìm. Người thứ hai nói: tôi chui vào giữa núi Tu Di, khép núi lại bao bọc xung quanh thì quỷ vô thường biết đâu mà tìm. Người thứ ba nói: tôi sẽ ẩn nấp giữa hư không, quỷ vô thường làm sao biết được. Người thứ tư nói: tôi sẽ lẫn vào trong chợ, quỷ vô thường đến bắt được người nào đó thì thôi, cần gì phải tìm bắt tôi. Bốn người bàn xong bèn đến gặp vua Ba Tư Nặc Từ Giả: thọ mạng của chúng tôi chỉ còn 7 ngày nữa, nay chúng tôi muốn chạy trốn vô thường, mong rằng sẽ thoát được trở về thăm vua, mong bệ hạ ban ân. Nói xong, bốn vị ấy ra đi trốn vào chỗ của mình. Bảy ngày sau, mạng hạn kỳ, bốn người đều chết cả, như trái chín tự rụng. Người quản lý chợ báo cho vua biết có một vị phạm chí bỗng dưng chết giữa chợ. Vua chợt tỉnh ngộ bảo bốn người cùng chốn nghiệp, một người đã chết, ba người kia là sao tránh khỏi. Vua liền cho Sa Giá đến chỗ Phật đảnh lễ, ngồi qua một bên rồi bạch với Phật: gần đây có bốn anh em phạm chí đã đắc ngộ thông, biết rằng mạng mình sắp chết nên cùng nhau trốn quỷ vô thường, xin hỏi hiện nay họ có chánh thoát được không? Đức Phật đáp: này đại vương, người ta có bốn việc không thể tránh khỏi. Bốn việc ấy là gì? Một, khi ở thân trung ấm không thể không thọ sinh. Hai, đã thọ sinh không thể không già. Ba, đã già không thể không mang bệnh. Bốn, đã bệnh không thể không chịu chết. Bây giờ Đức Phật liền nói kệ: dầu trốn ở hư không, giữa biển khơi núi rộng, không một nơi nào cả tránh khỏi được tử vong. Việc này do mình tạo, làm sao mà tránh được? Người vì nó bất an, đưa đến khổ già chết. Biết vô thường tự an, kiến chấp sinh liền hết. Tỳ kheo thắng ma binh, thoát khỏi vòng sinh tử. Vua nghe Đức Phật nói xong bèn than: đành thay, thật đúng như lời Thế Tôn dạy. Bốn người trốn nghiệp, nhưng trong đó một người đã chết, ba người kia làm sao tránh được? Các quan tùy tùng nghe Đức Phật dạy xong đều tin nhận. Phẩm 2 giáo thí dụ 7. Thuở xưa Đức Phật trú ở Tinh Xá Kỳ Thọ nước Xá Vệ. Ngài dạy các tỳ kheo hãy tinh tấn tu tập đạo nghiệp, dứt trừ các ấm cái, tâm trong sáng, tinh thần định tĩnh mới có thể tránh được các khổ. Có một tỳ kheo tâm trí không thông đạt, suốt ngày ăn no xong lại vào phòng đóng cửa nằm ngủ. Ông ấy yêu mến nguyện thân, chỉ lo hưởng lạc thích ý mà không biết nghĩ đến vô thường. Không ngờ bảy ngày sau mạng mình sẽ hết. Đức Phật xót thương, sợ rằng sau khi ông mất sẽ đọa vào đường ác, nên bước đến phòng gõ cửa cạnh ông: ông hãy dạy đừng mê loài rận ốc trai ngọt, ẩn mình trong bất tịnh, mê hoặc chấp làm thân, đâu có bị chém thương mà tâm như trẻ bệnh, đối trước bao ách nạn lại tham đắm ngủ nghê, biết nghĩ không phóng dật, lo học đạo từ bi, do đó không ưu sầu, thường nhớ trừ vọng tưởng, chánh kiến luôn trau dồi, là ánh sáng giữa đời, sinh ra phước đầy đủ, chết không đọa ác đạo. Vị tỳ kheo nghe kệ liền giật mình thức dậy. Ông trông thấy Đức Phật đích thân khuyên dạy, lại càng kinh sợ, nên liền đứng dậy đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức Phật lại hỏi: ông có tự biết tốt mạng mình không? Vị tỳ kheo đáp: vì ẩm cái ngăn che nên không biết được. Đức Phật bảo: thuở quá khứ, thời Phật duy vệ, ông từng xuất gia, song vì tham mê lợi dưỡng, cung phục cho huyện thân, không lo niệm kinh trì giới, ăn no lại ngủ, không nhớ đến lẽ vô thường, nên khi mạng chung, thần thức đọa vào loài rận, trải qua 50000 năm, chết rồi lại đọa vào loài chai, sò và sâu mọt trong cây, mỗi loài lại 50000 năm nữa. Bốn loài này sinh tử trong bóng tối, tham yêu thân mạng, thích ở trong chỗ kín đáo tối tăm, lấy đó làm nhà, không thích ánh sáng. Chúng ngủ một giấc dài đến 100 năm, triền miên trong lưới tội lỗi, mà không mong cầu giải thoát. Nay ông nhờ trả hết nghiệp tội mới được làm sa môn, sao lại còn ham ngủ không biết nhàm chán. Bây giờ vị tỳ kheo nghe lại túc duyên của mình, liền hổ thẹn sợ hãi, ăn năn tự trách, quét sạch mây mù ngũ cái, chứng đắc quả A-la-hán. Thí dụ 8. Thở xưa, Đức Phật trú tại khu lâm viên Kỳ Đà Cấp Cô Độc, nước Xa Vệ, vì tứ chúng chờ người thuyết pháp. Lúc ấy, có một vị tỳ kheo trẻ tuổi, tánh tình khờ dại chất chực, chưa hiểu được yếu nghĩa của đạo. Vì ấy vì tình ý mạnh mẽ, luôn nghĩ đến dục, không tự kiềm chế được, nên luôn bị lửa dục thiêu đốt, phiền não nhiễu loạn, không giải thoát được. Vì ấy ngồi suy nghĩ, nếu ta chặt đứt nam căn, sau này sẽ thanh tịnh đắc đạo. Nghĩ sao làm vậy? Vì ấy liền đi đến nhà người đàn biệt, một cây búa, rồi về phòng đóng cửa, cởi đồ, ngồi trên quán, định tự chặt đứt nam căn. Ông cho rằng chính cái này khiến cho ta đau khổ, trải qua sinh tử biết bao số kiếp, trôi lăn trong tâm hồn lục đạo đều do nữ sắc, nếu không chặt nó đi làm sao đắc đạo. Đức Phật biết ông này vì ngu si nên mới suy nghĩ và hành động như vậy. Thật ra đạo do chế phục tâm, tâm là nguồn gốc, không biết làm thế là phải chết, mà tự hủy hoại thân thể chỉ gây thêm tội đọa, mãi chịu đau khổ. Bây giờ Đức Thế Tôn liền bước vào phòng việc ấy hỏi: ông định làm gì đấy? Vị tỳ kheo liền buông búa, mặc đồ lại rồi thưa: con học đạo đã lâu mà chưa hiểu được pháp môn tu tập. Mỗi khi tọa thiền, tâm an định sắp đắc đạo, lại bị dục niệm che ngăn, lửa lòng lừng lẫy, tâm trí mê mờ, không còn phân biệt gì nữa. Con hết sức tự trách, nghĩ rằng việc này đều do nam căn đòi hỏi, nên một búa định chặt đứt nó đi. Đức Phật nghe xong liền bảo: ông sao ngu si không hiểu đạo lý? Người muốn cầu đạo trước phải dứt trừ si mê, rồi sau mới chế phục tâm. Tâm là nguồn gốc của thiện ác, muốn dứt trừ tận gốc rễ ái dục phải chế phục tâm. Tâm an định, ý thông hiểu mới đắc đạo được. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: học đạo trước trừ gốc. Bắc vua Ly Khai Quang, kẻ tùy tùng tan rã là đạo nhân bậc thượng. Đức Phật lại nói: cho 12 nhân duyên, si đứng đầu. Si là nguồn của các tội, trí là gốc của các hạnh, vì vậy phải dứt trừ si, sau đó tâm mới an định. Nghe Đức Phật dạy xong, vị tỳ kheo ấy hổ thẹn tự trách: ta vì ngu si mê hoặc, trước giờ không hiểu rõ kinh điển, nên mới có suy nghĩ và hành động sai lầm như vậy. Nay được nghe những lời Phật dạy, thật là vi diệu lắm thay. Nhờ đó, vị ấy thiền quán, theo dõi hơi thở, kiểm soát nội tâm, hàng phục tình ý, dứt hết dục vọng, được chánh định chứng quả A-la-hán ngay trước Đức Phật.